kinh số 34, kinh thập thượng Đa Sutara Sutta, tụng phẩm một La Mã. Như vậy tôi nghe. 350. Một thời Thế Tôn trú tại Champa, Chiêm Bà, trên bờ hồ sen Gagara, già già cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi Tôn giả Sariputta bảo các vị tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả, các vị tỷ kheo ấy đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Tôi nói thập thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. 351. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng. Một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến chi, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng chi, một pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là một pháp có nhiều tác dụng, bất phóng dật đối với các thiện pháp? Đó là một pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là một pháp cần được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý, đó là một pháp cần được tu tập. Ba nhỏ, thế nào là một pháp cần phải biến chi? Xúc hữu lậu, hữu thủ, đó là một pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Ngã mạn, đó là một pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Bất chánh tác ý, đó là một pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Trơn tránh tác ý, đó là một pháp đưa đến thù thắng. Bảy nhỏ, thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định, đó là một pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí, đó là một pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là một pháp cần được thắng chi? Tất cả loài hữu tình do vật thực mà tồn tại, đó là một pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là một pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát, đó là một pháp cần được tác chứng. Như vậy, mười pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. 352. Có hai pháp có nhiều tác dụng. Có hai pháp cần phải tu tập. Có hai pháp cần phải biến chi. Có hai pháp cần phải đoạn trừ. Có hai pháp chịu phần tai hại. Có hai pháp đưa đến thù thắng. Có hai pháp rất khó thể nhập. Có hai pháp cần được sanh khởi. Có hai pháp cần được thắng chi. Có hai pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Niệm và tỉnh giác, đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là hai pháp cần phải tu tập? Chỉ và quán, đó là hai pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là hai pháp cần được biến chi? Danh và sắc, đó là hai pháp cần được biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái, đó là hai pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là hai pháp chịu phần tai hại? Ác ngôn và ác hữu, đó là hai pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và thiện hữu, đó là hai pháp hướng đến thủ thắng. Bảy nhỏ, thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm các loài hữu tình. Nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Đó là hai pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Đó là hai pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là hai pháp cần được thắng chi? Hai giới, hữu vi giới và vô vi giới. Đó là hai pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát. Đó là hai pháp cần được tác chứng. Như vậy, 20 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 353. Có 3 pháp có nhiều tác dụng, có 3 pháp cần được tu tập, vân vân. 3 pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 3 pháp có nhiều tác dụng? Giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu pháp, hành trì pháp và tùy pháp. Đó là 3 pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải tu tập? 3 định, hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Đó là 3 pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải biến chi? 3 thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Đó là 3 pháp cần phải biến chi? 4 nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải đoạn trừ? 3 ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đó là 3 pháp cần phải đoạn trừ. 5 nhỏ, thế nào là 3 pháp chịu phần tai hại? 3 bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Đó là 3 pháp chịu phần tai hại. 6 nhỏ, thế nào là 3 pháp đưa đến thủ thắng? 3 thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Đó là 3 pháp đưa đến thủ thắng. 7 nhỏ, thế nào là 3 pháp rất khó thể nhập? 3 xuất yếu giới, xuất ly khỏi các dục, tức là ly dục. Xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phàm pháp gì hiện hữu, hữu vi, do duyên khởi. Sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Đó là 3 pháp rất khó thể nhập. 8 nhỏ, thế nào là 3 pháp cần phải sanh khởi? 3 trí, trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại. Đó là 3 pháp cần phải sanh khởi. 9 nhỏ, thế nào là 3 pháp cần được thắng chi? 3 giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là 3 pháp cần được thắng chi. 10 nhỏ, thế nào là 3 pháp cần được tác chứng? 3 minh, túc mạng chí minh, hữu tình sanh diệt chí minh, chư lậu tận chí minh. Đó là 3 pháp cần được tác chứng. Như vậy, 30 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 354. Có 4 pháp có nhiều tác dụng, có 4 pháp cần được tu tập, vân vân. 4 pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 4 pháp có nhiều tác dụng? 4 bánh xe, chú ở vùng thích hợp, thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là bốn pháp cần phải tu tập? Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để diệt trừ tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân, quán tâm trên các tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để diệt trừ tham ưu ở đời. Đó là bốn pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là bốn pháp cần phải biến chi? Bốn thực, đoàn thực loại cứng hay loại mềm là thứ nhất, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Đó là bốn pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là bốn pháp cần phải đoạn trừ? Bốn bộc lưu, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Đó là bốn pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là bốn pháp chịu phần tai hại? Bốn ách, dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Đó là bốn pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là bốn pháp hướng đến thủ thắng? Bốn ly ách, ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Đó là bốn pháp hướng đến thủ thắng. Bảy nhỏ, thế nào là bốn pháp rất khó thể nhập? Bốn định, xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định, quyết trạch phần định. Đó là bốn pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí, pháp trí, tùng thuận trí, tha tâm trí, thế tục trí. Đó là bốn pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là bốn pháp cần được thắng chi? Bốn thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Đó là bốn pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là bốn pháp cần được tác chứng? Bốn sa môn quả, dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, A-la-hán quả. Đó là bốn pháp cần được tác chứng. Như vậy, 40 pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 355. Có 5 pháp có nhiều tác dụng, có 5 pháp cần phải tu tập, vân vân. Có 5 pháp cần phải tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 5 pháp có nhiều tác dụng? 5 cần chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như trơn đối với bậc đạo sư. Đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh, vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt trơn tránh các khổ đau. Đó là 5 pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là năm pháp cần được tu tập? Năm chánh định chi, hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quang biến mãn, quán sát tướng. Đó là năm pháp cần được tu tập. Ba nhỏ, thế nào là năm pháp cần phải biến chi? Năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đó là năm pháp cần phải biến chi? Bốn nhỏ, thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? Năm triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, thụy miên hôn trầm triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Đó là năm pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là năm pháp chịu phần tai hại? Năm tâm hoang vu. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với pháp, vân vân, đối với tăng, vân vân, đối với học pháp, vân vân, tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các hiền giả, khi một vị tỳ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Đó là năm pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là năm pháp hướng đến thủ thắng? Năm căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm pháp hướng đến thủ thắng. Bảy nhỏ, thế nào là năm pháp rất khó thể nhập? Năm giới hướng đến giải thoát. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có tác ý đến dục, tâm không hướng nhập các dục, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi các dục. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, có tín lạc, có an trú và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đến sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đến hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, có tín lạc, có an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy, được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đến sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, có tín lạc, có an trú, bị chi phối bởi vô sắc, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sắc. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo có tác ý đến tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, có tín lạc, có an trú, bị chi phối bởi thân diệt, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với thân diệt. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy, được gọi là giải thoát đối với tự thân. Đó là năm pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ. Thế nào là năm pháp cần được sanh khởi? Năm chánh định trí. Đây là định đưa đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai. Tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc bậc thánh xuất thế. Tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc hàng hiền thiện thực hành. Tự mình khởi trí như vậy. Định này là thanh lương, thù thắng, đạt được an tịnh, quy về nhất tâm, không cần nhắc bảo, không bị chống đối, không bị trở ngại. Tự mình khởi trí như vậy. Tôi với chánh niệm nhập định này và với chánh niệm xuất định này, tự mình khởi trí như vậy. Đó là năm pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ. Thế nào là năm pháp cần được thắng chi? Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị này đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiền giả, khi vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỳ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỳ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỳ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. Đó là năm pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là năm pháp cần được tác chứng? Năm pháp uẩn: giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn. giải thoát chi kiến uẩn. Đó là năm pháp cần được tác chứng. Như vậy, 50 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác.